Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 28 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Bà Hương Giang Thanh có một đứa cháu nội ở trong nhà, cho bà ấm bồng, nựng nịu thì bà mãn nguyện, bà cứ đeo theo cháu nội, phú tất cả việc nhà cho thím Tư Cam, quá bánh bán hay là đi chợ nấu ăn đều giao hết cho thím. Bà vui, bà muốn cho mọi người cùng vui như bà. Bà mua vải trắng, may áo bà ba cho con vú bận, đặng bồng em cho sạch sẽ. Bà cứ nhắc Cẩm Nhung, hễ có buồn á thì kêu xe về chợ cũ mà chơi, để em cho vú với bà chăm non, không có sao đâu mà sợ. Cô Cẩm Nhung thấy mẹ chồng cho phép cô thông thả, thì cô không cần phải ngại ngùng. Bởi vậy, cô về chợ cũ hằng ngày, có bữa đi sớm mơi á, ở chơi tới chiều tối cô mới về, có bữa gặp mưa gió, cô ở luôn mà ngủ với mẹ. Vĩnh Xuân thấy mẹ được phỉ tình mãn nguyện được vui, xoay hạnh phúc gia đình, thầy nghĩ thầy đã làm tròn hiếu đạo. Mẹ nông nã khuyên thầy cưới vợ đặng sanh cho mẹ một chút cháu nội, cho mẹ hết lo hương lửa về sau. Thầy đã làm ý theo ý mẹ ao ước, bởi vậy thầy cũng hài lòng, không còn phải lo lắng việc gì nữa. Cũng như mẹ, Vĩnh Xuân được vui mà cho phép Cẩm Nhung thông thả, mà Cẩm Nhung cũng vui được gần mẹ hàng ngày, thì thầy không có phiền trách, lại cũng không ngăn ngừa chi hết. Trái lại, đối với vợ, thầy cũng rộng dung hơn hồi trước, thầm nghĩ vợ có công giúp thầy báo hiếu cho mẹ già, công ấy thầy phải đền đáp. Nếu vợ mà chịu để con ở bên này cho vú, cho bú và cho mẹ chăm non, vợ xin về ở nhà lớn ở bên chợ cũ, chung hưởng giàu sang, sung sướng với mẹ và với anh chị, thầy cũng sẵn lòng xuôi thuận. Thừa trí ý chồng dễ dàng như vậy, cô Cẩm Nhung sanh trưởng trong đống bạc tiền, cô đã quen thói vui chơi cho sung sướng, ngõa nguê, cô xê xích mỗi ngày thêm một chút, lần bước mà mở rộng vòng cường tỏa của thời còn thơ bé. Thì cô không có tính bỏ chồng con đặng về ở với mẹ, mà bà chú Thiệu với vợ chồng Ba Khai cũng không muốn như vậy bao giờ. Nếu vợ chồng Cẩm Nhung về ở hết thì ai cũng vui, chứ Cẩm Nhung rời chồng về ở một mình thì không ai chịu. Tuy vậy mà cô Cẩm Nhung được thông thả một chút, rồi lần lần cô muốn được thêm nhiều hơn. Ban đầu cô qua thăm mẹ một buổi hoặc một ngày rồi cô về. Lần lần cô ở luôn tới ban đêm, riết rồi cô nói trước với mẹ chồng mà ở tới 2-3 ngày, nhiều khi đi Sài Gòn ở trót có tuần mới về, nói chị hai cầm ở lại chơi với chị. Vĩnh Xuân không để ý tới cách đi ở tự do của vợ, thầy chỉ dòm chừng sức khỏe của con mà thôi, hễ bữa nào con ấm đầu, lừ đừ, làm cho bà Hương Giang có hơi buồn lo, thì thầy chạy qua cậy thầy thuốc hoàng ở một bên, qua giùm đặng cho thuốc thoa hoặc uống. Hễ con vui chơi, bú thiệt no, ngủ thẳng giấc, bà Hương Giang hớn hở tươi cười, thì thầy an lòng. Ban ngày sốt sáng đi làm, ban đêm hoặc hòa đờn hoặc hòa thi với ông Kinh, không làm phiền, chơi không chán. Một bữa, đang ngồi ăn cơm, bà Kinh thỏ thẻ cho ông Kinh. Từ ngày chị Hương Giang có cháu nội đến giờ sao chị dễ quá? Chị cưng dâu rồi chị thả lỏng, để cho cô thông thông thả quá.
Bà nó không hiểu tại cớ nào mà chị dễ như vậy hay sao? Chỉ khấn vái cho được một chút cháu nội, nay chỉ được cháu nội, lại cháu nội trai nữa, chỉ thỏa mãn nguyện vọng, chỉ vui mừng, rồi chỉ không muốn làm buồn cho ai hết, nên chỉ cho dâu thông thả, muốn về bên nhà chừng nào cũng được, và về ở bao lâu cũng được, lại vậy chứ có gì đâu.
Cô Thông còn nhỏ quá, không nên để thông thả như vậy. Mà thầy Thông cũng kỳ, mới cưới vợ trong mấy tháng đầu. Bà chủ, biểu vợ chồng về bến mà ở, thầy không chịu, mà thầy không dẫn vợ, cho phiền bà chủ nữa. Sao bây giờ, thầy lại để cho vợ đi về bến luôn luôn, có khi ở tới đôi ba bữa mà thầy cũng không có nói gì hết à.
Tôi hiểu tại sao thầy không nói. Biểu thầy về bến mà ở thì không được, chứ còn vợ thấy giàu về mà ở luôn á, có thể thấy cũng không có thèm nói.
Vợ chồng mà ở riêng mỗi người mỗi nhà như vậy sao được?
Theo người thường á thì không có được, chứ còn thầy Thông á thì kể gì, thầy cứ vợ á là phải thấy muốn làm cho vui lòng mẹ, nay thấy làm cho mẹ có cháu nội mà tưng tiêu rồi, vợ thấy giàu về bên bển mà ở luôn có lẽ thầy cũng không cản.
Có con thì có, chớ có con rồi bỏ vợ hay sao? Huống chi có vợ như vậy, đã giàu mà lại đẹp, ta cần nó phải giữ gìn chứ.
Bà nó không nhớ hay sao? Hồi trước mình xuống thầy cưới vợ, thầy có nói cưới vợ tốn thêm miệng ăn chứ không có ít gì. Tình thấy đã cạn khô rồi, thầy không còn biết thương ai nữa, cưới vợ thấy làm buồn cho vợ tội nghiệp. Bởi vậy thầy không có tính cưới.
Thầy á cưới cô Cẩm Nhung, ăn ở với nhau gần 2 năm rồi, có sanh được một mặt con thì dẫu tình đã không gây được, nghĩa đã kết rồi, lẽ nào bây giờ lại lãng lơ để cho rời rã?
Giống gì mà tới rời rã? Đây với chợ cũ có cách nhau bao xa, mà hai đàn đều ở với mẹ, chứ có phải đi ở đâu hay sao mà sợ thay lòng đổi vợ?
Thầy Thông thì tôi không có lo, thầy là người đứng đắn, không bao giờ thầy lãng tình lãng nghĩa. Ngặt cô Cẩm Nhung còn nhỏ, mà cô lại có sắc, có tiền, đời này họ yêu ma lắm, tôi sợ họ dụ dỗ chứ.
Cô Cẩm Nhung có chồng là thầy Thông Vĩnh Xuân, mà bà nó còn sợ người ta dụ đến cô mê mà bỏ Vĩnh Xuân được hay sao?
Biết chừng đâu.
Nếu người ta dụ được á, thì tức thì cô ngu quá, bỏ cho rồi còn tiếc làm chi?
Để bữa nào á, thầy Thông vui, tôi sẽ khuyên thầy phải giữ gìn cho khỏi mang tiếng. Về khoảng này, thì trí ý của vợ chồng ông Kinh không hợp nhau, mà ai phải, ai quấy. Bà lo sợ có lý, mà ông cãi lại cũng có lý. Người ta đã bắt đầu bàn luận gia đạo của Vĩnh Xuân. Thế mà Vĩnh Xuân cũng như bà Hương Giang, mẹ con tự nhiên vui chơi với em bé Vĩnh Tân, không để ý tới sự đi hay về của cô Cẩm Nhung chút nào hết. 3 tháng rồi, Vĩnh Tân biết cười, biết ọ ẹ, làm bọt ngoài môi, thì mẹ con cứ theo chọc nghẹo cho em cười và nói giỡn cho em ọ ẹ. Mỗi buổi Vĩnh Xuân đi làm về, thế nào thấy cũng bồng con chơi một lát, còn bà Hương Giang hễ thấy em ngủ thì thôi, chứ em thức mà bú rồi thì bà dành vú mà bồng hoặc ngồi một bên mà nói chuyện. Nhờ sữa tốt nên Vĩnh Tân sổ sữa, tay chân cứng quành, lần lần biết lật, biết trường, rồi biết ngồi. Mỗi cái biết của em giúp thêm một cuộc vui mừng cho bà Hương Giang, nhất là khi em nứt được vài cái răng, thì bà đi khoe cùng xóm. Vĩnh Tân càng lớn, càng lộ nhiều nét giống cha càng rõ, nhiều khi bà hư bà chủ. Nhiều khi bà chủ qua thăm cháu ngoại, bà ở chơi đến 1-2 giờ, có bữa trời tối, bà Hương Giang cũng cho vú bọn em đi chơi, theo mấy đường mát mẻ. Ngày ăn thôi nôi tự nhiên có cô Cẩm Nhung ở nhà, bà chủ, bà Kinh cũng tụ lại mà mừng cho cháu. Dạ vui, thấy cháu hăng hái, ai lại ôm cuốn sách, ai cũng đoán chắc chừng khôn lớn, Vĩnh Tân sẽ ham học như cha. Ngày qua tháng lại, Vĩnh Tân lần lần tập đứng chừng, rồi đi, tập nói, hãy thấy cha đi làm về thì chạy ra cửa mà mừng, rồi sẵn bẩn theo một bên cha, đỏ để hỏi chuyện này, nói chuyện nọ. Bà Hương Nhân ngồi ngó. Bà Hương Nhân ngồi ngó, bà sung sướng cực điểm. Sự vui của bà, dẫu ai đem bạc ngàn, bạc muôn mà đổi, bà cũng không thèm. Công bà cực khổ với chồng mấy mươi năm, bây giờ bà được phần thưởng tinh thần quý báu vô giá. Cô Cẩm Nhung vẫn đi đi về về, có ít ở nhà, bởi vậy Vĩnh Tân thấy mẹ thì lạc lẽo chứ không trìu mến như đối với cha, mà cô Cẩm Nhung không để ý tới việc đó, thành thử tình mẹ con mỗi ngày thêm lợt, nếu không lo trước, chẳng khỏi nó sẽ đứt. Nếu không lo trước, chắc khỏi nó sẽ dứt. Lúc con vú ở gần đủ năm, bà Hương Văn có biểu nó, nhắn chồng nó qua, rồi bà nói mà mướn nó ở dùng thêm một năm nữa, giờ chồng nó chịu nên lãnh tiền rồi ở luôn mà săn sóc em. Một đêm, Vĩnh Xuân lại nhà ông Kinh ngồi nói chuyện chơi, bà Kinh nhân dịp không có ai, bà mới hỏi thầy. Hôm nay, sao không thấy cô Thông về bên này chơi vậy thầy Thông?
Mắc đi Sài Gòn với bà già tôi.
Đi chi, mà ở lâu dữ vậy?
Nghe nói bà già tôi không được mạnh, nên lên ở cho chị hai tôi đặng uống thuốc.
Có bệnh á, thì lên cho thầy quay mạch cho toa, rồi gì dưới này hút thuốc mà uống, cần gì phải ở trển lâu.
Có lẽ cần phải gần thầy đặng đổi toa cho dễ, khỏi lên xuống thất công.
Tôi nhớ, cô Thông không có về bên này có cả tuần rồi.
Lâu hơn chứ, nhưng tôi không nhớ đi bữa nào.
Cô bỏ đi như vậy, cháu Vĩnh Tân không nhớ cô hay sao?
Có gần gũi thằng nhỏ đâu mà nó nhớ, đi nó không hỏi mà về nó cũng không mừng.
Có con đầu lòng mà bỏ đi mà được thiệt giỏi quá. Mà thầy có vợ thầy, để vợ về bển mà ở, rồi muốn đi đâu thì tự ý, thầy cũng dễ quá.
Vợ tôi nói vui như vậy, tôi nở lòng nào mà cấm cản làm cho nó mất vui. Huống chi bà già vợ tôi cũng muốn cho vợ chồng tôi hưởng thú giàu sang. Tôi không chịu hưởng thì thôi, chứ nếu tôi không cho vợ tôi thì tôi hẹp lượng, lại áp chế quá. Tiền bạc của người ta mà mình ngăn cản không cho người ta xài, ức ức rồi sanh ra oán hận á.
Tôi sợ thầy thấy người ta đường sung săn đi xuống dốc, thầy biết sẽ rớt xuống hố, mà thầy không có làm ơn kêu trở lại, chừng người ta xa xuống hố rồi, người ta oán giận vì cái sự ác độc của thầy. Nghe nói tới câu đó, Vĩnh Xuân chau mày suy nghĩ, mặt có nét lo. Chừng Vĩnh Xuân về rồi, ông Kinh mới nói.
Bà nó khắc nghĩa, coi bộ thầy Thông thấy ăn năn.
Không ăn năn sao được, có vợ giàu là đẹp, mà để cho nó thông thả ta bà quá, rủi nó xa chân sảy bước, nhơ danh ô tiếc rồi làm sao đây?
Không phải thấy sợ mất con vợ giàu đẹp nên thấy ăn năn đâu bà. Thấy là người biết nhân nghĩa, thấy giật mình là vì thấy sợ lỗi đạo làm chồng. Có vợ mà lơ lãng không ngó ngàng đến vợ, để cho vợ phải hư thân nên thấy ăn năn đó chứ.
Thiệt à, Cẩm Nhung nó thật thà, chứ không phải là gái sảnh sẻ. Nếu chồng biết chiều chuộng, làm cho cô vui lòng, thì cô có thể làm người vợ trung thành, làm người mẹ thân ái như gái khác. Tại gặp thầy Thông, thầy không thương, thành ra cô buồn, rồi cô mới lợt lạc với chồng con.
Thôi, để chúng thẳng coi rồi lập thế làm cho vợ chồng sung hiệp lại, cho khỏi uổng công vợ chồng mình mai mối.
Cách vài bữa, cô Cẩm Nhung về thăm chồng con. Cô ôm Vĩnh Tân mà hung, Cô lăn xăn, cô đi Sài Gòn chuyến này, cô phải ở lâu, là vì bà chủ bệnh, nên phải ở mà săn sóc bà. Bà Hưng Ngăn với bà Kinh hỏi thăm bệnh bà chủ, thì Cẩm Nhâm nói cả tháng nay, bà chủ say sẩm hoài, ăn ngủ không được. Đến Sài Gòn ban đầu, nghe lời cô Hai Bình, rước thầy thuốc khách chú, coi mạch hốc thuốc, uống đến 5-6 thang, thấy bệnh không giảm chút nào hết. Thầy giáo là chồng Hai Bình, mới đem bà chủ đến cho doctor Tây coi mạch. Doctor nói bà chủ dư máu, phải tiêm thuốc cho lâu, lại phải cứ ăn, ăn rau, ăn cá, chứ đừng ăn thịt. Ông doctor tiêm đến 10 mũi thuốc, và bà chủ phải cứ ăn, nên mới hết chóng mặt. Ông doctor cho về mua thuốc đem về uống. Xong ông dặn mỗi tuần, phải đến cho ông cân máu và coi chừng. Bà Hưng Nhân nghe chị xui đau nhiều, lại chưa thiệt mạnh, thì rủ bà Kinh đến xế qua thăm một lát. Vĩnh Tân đã được 20 tháng rồi, biết đi biết nói, lại cũng bỏ bú rồi nữa. Nó thấy mẹ thì lơ láo chứ không mừng rỡ như thấy cha. Cô Cẩm Nhung ở chơi, đợi tan hầu, Vĩnh Xuân về đặng gặp chồng. Cô cũng thuật bệnh dư máu của mẹ cho chồng nghe. Ăn cơm rồi cô xin về liền, đặng rót thuốc cho mẹ uống. Vì doctor cho tới 2 thứ thuốc, nước uống trưa, thứ thuốc viên uống tối. Cô phải chăm nom qua giờ mà cho uống, không dám giao cho người khác. Đến xế, bà Hương Văn biểu kêu 2 chiếc xe kéo, đặng bà đi với bà Kinh. Bà biểu con vú ở nhà, bà dắt Diễm Tân đi với bà, đặng cho nó thăm bà ngoại nó. Bà chủ mừng khách, mừng cá ngoại, rồi bà cũng thuật chứng bệnh của bà y như lời Cẩm Nhung đã nói. Bà còn nói thêm rằng theo lời doctor, thì chứng bệnh của bà nguy hiểm lắm, nếu không trị, để máu tràn lên óc, làm đứt mấy gân máu, thì mê man rồi chết. Vậy nên bà sợ quá, phải ở cho doctor tiêm tới 10 mũi thuốc. Bà hết chóng mặt nên bà mới dám về, nhưng phải mua 2-3 thứ thuốc đem về uống hàng ngày, rồi còn phải trở lên nặng tuần mạch lại. Bà Kinh tính với ông Kinh bữa nay qua sẵn có mặt đủ 2 xu gia, bà sẽ đem việc vợ chồng Vĩnh Xuân ra mà nói, đặng khuyên phải xung hiệp, không nên phân ly hoài nữa. Chừng nghe bà chủ than, bà mang chứng bệnh nguy hiểm, thì bà Kinh dội, không biết phải nói cách nào cho được việc mà khỏi mít lòng. Bà suy nghĩ một hồi, rồi mới trên trầu mà ăn, và nói với bà chủ.
Từ năm ngoái đến giờ, cô Thông về ở bên này thường ở bển, tôi nhận thấy ý thầy Thông tôi không nói ra, xong thầy không có vui. Vợ chồng còn nhỏ mà phân cách với nhau, chồng ở một nơi, vợ ở một chỗ, làm sao mà không buồn cho được. Tôi cũng biết như vậy, năm ngoái con Cẩm Nhung nó về nó ở biết bên đây, tôi rầy nó, tôi biểu phải về ở với chồng con. Nó có nói với tôi, về thăm một ngày một buổi vậy thôi. Cẩm Nhung nói chồng có nó muốn như vậy, biểu nó phải về ở bên này cho thường, đặng là nhờ có thanh khí, khoảng khoát, mát mẻ mà bồi bổ sức khỏe. Sau thằng Thông qua thăm, tôi hỏi nó, thì nó cũng nói y như vậy, ý nó muốn cho vợ nó thông thả sung sướng. Tại như vậy, tôi mới để Cẩm Nhung ở đó chứ. Mà tôi nghĩ, đây với đó, nó có xa xôi gì, vợ chồng nó muốn gặp nhau, hàng ngày cũng được, có sao đâu mà ngại. Tôi với ông Kinh, sợ vợ chồng còn trẻ, mà ở cách bước, một người một nhà, lâu ngày rồi tình vợ chồng sẽ lợt lạc. Bà sợ như vậy cũng phải, ngặt lúc này tôi bệnh, tôi cần, phải có nó ở một bên đặng cho tôi uống thuốc. Cái vậy mà từ đây, mỗi tuần tôi phải đi Sài Gòn một lần, cho doctor Thuận mặt tới và cân máu. Còn chị ba nó thì mắt con nhỏ, đi theo tôi không có được, anh ba nó thì mắt giữ nhà, còn con chị hai nó thì như ngỗng đực, lo cho chồng con nó mà chưa xong, có biết gì nữa đâu. Duy có Cẩm Nhung nó rảnh rang, lại nhậm nhẹ nó phải theo tôi luôn, đặng săn sóc giùm cho tôi. Tôi xin chị xui, vui lòng để Cẩm Nhung ở nuôi tôi thêm ít ngày, chừng tôi mạnh rồi nó sẽ về bển.
Bà Hương Giang không hiểu ý của vợ chồng ông Kinh, bà nghe bà chủ nói như vậy thì bà vội vã đáp.
Được mà, Chị bệnh thì để nó ở bên này, đặng nó nuôi chị chứ. Nó về bệnh, ăn rồi ngủ, chứ có làm gì đâu. Vĩnh Tân lớn rồi, con vú chị theo coi chừng cho nó chơi. Ít tháng nữa, con vú mãn hạn, chắc nó thôi ở Vĩnh Tân chơi với tôi, hoặc con sen ở trong nhà cũng xong. Nó biết nói đủ rồi, nên dễ lắm. Nãy giờ, Vĩnh Tân cứ sẵn bận theo bà nội. Hồi mới vô, mẹ nó bồng đi lấy bánh cho nó ăn, nhưng hỏi việc gì nó cũng không có chịu nói. Ăn rồi, nó trở lại chỗ bà nội ngồi mà đòi uống nước. Bà ngoại, nó kêu thì nó ngó bà ngoại trân trân, nhưng không có chịu lại. Bà nội nó phải bồng, mà để nó ngồi một bên bà ngoại nó, cho bà rờ rẫm hung hết cho vui. Mà rồi, nó cũng đi qua ngồi với bà nội. Bà Kinh với bà Hương Văn sửa soạn về, bà chủ kêu Cẩm Nhung biểu thắng xe ngựa, đưa hai bà với Vĩnh Tân, cũng có gửi cau, dừa, chuối như mấy lần trước. Chiều, tan hầu, Vĩnh Xuân chắc xe đi qua luôn chợ cũ thăm mẹ vợ. Bà chủ nói với rể để Cẩm Nhung ở bên này thêm ít ngày, đặng cô chăm nom thuốc men và dắt bà đi đắp tờ. Vĩnh Xuân vui vẻ chịu liền, không lộ ý phàn nàn chút nào hết. Mẹ chồng với chồng đều xuôi thuận để cho Cẩm Nhung về ở với mẹ, rõ ràng chớ có phiền trách chi đâu. Tại sao bà Kinh lại muốn cho Cẩm Nhung về với nhà chồng mà ở đặng chịu chật hẹp bực bội? Nếu bà chủ sáng suốt thì nghe câu chuyện của bà Kinh nói hồi xế, bà phải giật mình hối hận, rồi lo tìm phương thế mà sửa chữa hoặc ngăn ngừa. Tại bà có tiền, mà bà mù quáng quá, bà không có thấy xa, nên được nghe chị xui, xui thuận để cho Cẩm Nhung ở luôn bên này mà nuôi bệnh. Tiếp theo là thấy chàng rể cũng không làm khó, thì bà vui mừng, rồi bà muốn trách bà Kinh, vô can mà bày chuyện. Bà chủ mỗi tuần phải đi Sài Gòn với Cẩm Nhung, đặng đốc tơ thăm mạch lại, mà đi bữa trước thì phải ở một đêm, rồi bữa sau mới về, vì sợ bà chủ mệt, nên không dám về liền. Phải đi như vậy đến gần 3 tháng, và phải uống thuốc ngày đêm thêm nữa, mới thấy huyết độ sụt xuống nhiều, hết lo nguy hiểm. Nhưng đốc tơ còn căn dặn phải ăn rau, ăn cá, chứ đừng có ăn thịt, và mỗi tháng cũng phải đến cho ông thăm mạch là một lần cho vững bụng. Cô Cẩm Nhung trong mấy tháng đi Sài Gòn thường đó, hễ đi về thì qua thăm chồng con, nhưng mắc lo coi cho mẹ uống thuốc, nên qua chơi một lát rồi về. Dầu con vú đã ở mãn 2 năm đã thôi rồi, Vĩnh Tân tối ngủ với bà nội, chứ cô cũng không ở đêm mà ngủ với con được. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chánh của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị thính giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.